Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người có Phật tử này hỏi: người con coi trong báo Giác Ngộ có bài cơn giận của một thiền sư, nói về một vị thiền sư hành thiền rất dũng mãnh, đến nỗi vị đó ngồi thiền trong một hang núi mà trước rơi xuống núi đó đều dạt ra. Nhưng khi đến khi nhà vua thử lòng bằng cách ngược đãi khinh bạc vì chưa dứt được sự giận, nên thiền sư bể tim mà chết, mà thác sanh vào tổ tiên. Như vậy có phải những người tu thiền định vì có tâm lực mạnh nên một khi cơn giận khởi lên mà không dứt trừ được thì cơn giận đó bộc phát mạnh, nên người không tu thiền? Cái này là lầm. Như khi nãy tôi nói tổ định nghĩa là sao? Nghĩa là khi nào mình đặt hết các duyên, là không dính gì với bên ngoài, cũng không có nghiêng ở bên tốt, cũng không kẹt ở bên xấu, cũng không có dính ở bên ngộ, cũng không có ghét bên mê bên mình, thì đó mới gọi là tổ. Và ông này ông tu thiền, ông tinh tấn thiệt, nhưng mà ông còn khi mà trọng đãi thì thích, bạc đãi thì giận, thì vậy ông được tới đâu rồi? Ông được tới đâu? Ông tu thiền ông còn thích người ta trọng, ghét người ta khinh, thì đó là chưa có tới đâu hết. Dù cho ông có sức mạnh ngồi thiền được mấy tiếng đồng hồ cũng chưa là gì, phải không? Bởi chưa là gì đó, cho nên cái tâm sân hạnh còn nhiều, thì người ta bạc đãi ông giận ông bể tim ông chết là phải, chứ đâu phải ngồi thiền rồi người có cái gì cái bộc phát thì dễ bể tim hơn những người không ngồi thiền. Ngồi thiền là cái người tỉnh giác, nghĩa là đối cảnh tâm mình nó không chấp không dính, cho nên ít phiền não ít giận. Còn tu thiền theo ngoại đạo cho nên dễ giận dễ hờn, giận hờn nhiều cho nên bể tim mình nó tại ngồi thiền, đó là lầm là sai. Tu thiền đúng với nghĩa đạo Phật, tu thiền là sạch phiền não, mà sạch phiền não là đâu có giận, mà đâu có giận mà bể tim chết. Đó là cái trả lời câu hỏi Phật tử này rồi. Câu hỏi thứ hai: có một số người nói rằng chúng sanh là một tiểu linh quan, tiểu ngã, cho nên chúng ta tu là để trở về với đại linh quan và hợp với đại ngã của vũ trụ. Dịch này thế nào, có đúng không? Kính mong hòa thượng giảng giải. Thiệt ra thì cái nói tiểu liên quan, đại liên quan đây là nói theo cái đạo khác chứ không phải đạo Phật. Tất cả chúng ta đều đủ cả cái sáng của tâm thức và sáng của Phật tánh, nơi nào mọi người có đủ. Bây giờ chúng ta đừng kẹt, đừng dính với cái sáng tâm thức mà sống với cái sáng của Phật tánh, thì đó là giác, chứ không có nói tiểu liên quan, đại liên quan gì hết. Đó là câu hỏi của Phật tử này. Giờ có Phật tử nữa: trong sử ba ba vị tổ thiền tâm có chuyện tổ bà tu bằng đầu vì sơ ý để dựng cây gậy vào mặt Phật giả trên vết mà bị sụp quả dị. Vậy trường hợp tổ đơn hà đốt tượng Phật và chúng sanh đời nay khi thắp nhang hết thì bỏ bao đựng nhang, trên đó có bao in hình tượng Phật hoặc Bồ Tát Quán Âm, người khác vô ý đạp lên nó phải mang tội hoặc lui sụp phước đức. Thì Phật tử này hỏi về cái câu chuyện mà nói rằng cái sự ngày bà tu ban đầu vì sơ ý dựng cái gậy trên mặt Phật tinh bách mà bị sụp quá dị. Như vậy thì ngày trên nhà đốt tượng Phật thì sụp cái cỡ nào? Thì thiền sư trên nhà đốt tượng Phật, còn vị kia thì chỉ dựng cái gậy mà trúng cái chỗ vẽ tượng Phật. Thì hai cái đó nó khác nhau ở chỗ nào, tội phước như thế nào? Cái dựng gậy ngay cái tượng Phật, ngay cái mặt Phật có tội, đó là nó có cái vẻ khinh Phật. Như vậy bớt tượng Phật là càng khinh hơn, phải không? Thì tội phải nặng hơn. Nhưng ở đây quý vị nên hiểu, các thiền sư khi làm việc không phải là làm với cái cẩu thả bướng bỉnh, mà làm với cái tâm từ bi. Bởi vậy nên khi đốt tượng Phật rồi thì ông thầy trụ trì ra nó trả lời đốt để tìm xá lợi. Thì ông trụ trì nói Phật bằng gỗ là xá lợi đâu tìm, nó không có xá lợi thì thỉnh ông đốt nữa. Như vậy là để nói cái ý gì? Ngài đơn hàm đốt là để phá cái chấp của ông trụ trì. Ông trụ trì ông cứ nghĩ tượng Phật trên bàn đó như là Phật thiệt, rồi ông không có biết quay lại sống với cái Phật thiệt của ông, tức là cái tánh Phật của ông, mà ông chỉ một bề biết Phật ở ngoài. Cho nên ngài đốt để đánh thức ông rằng Phật bên ngoài là giả, không có xác lại là giả, thấy không? Mà chính Phật nơi tâm mới là thiệt, để ông thức tỉnh. Vì vậy cho nên nói nè, có cái câu ở trong kinh, ở trong sử ghi là đơn hà thiêu một Phật viện chủ lạc mi mau, tức là đơn hà đốt một tượng Phật, ông viện chủ rụng hết cái lông mày, tức là ông hết chấp. Đó, thì đó là vì phá chấp, mà phá chấp tức là vì lòng từ bi, chứ không phải vì vô ý hay là vì cẩu thả mà làm. Mình hai cái khác, ở trên kia cẩu thả để sai lầm cho nên bị quở, còn này vì lòng từ bi muốn đánh thức một người khác mà làm việc đó coi như mình có tội, nhưng mà vì thức tỉnh người ta thì cái đó lại là khác. Còn Phật tử này nó hỏi thêm, rồi nói rằng như bây giờ trong mấy cái bao nhang có tượng Phật hoặc là tượng Bồ Tát, như vậy rồi lỡ đốt hết nhang người ta bỏ ra ngoài đường thì người khác đi đạp thì có tội không? Tội không? Thì thực ra nếu người bỏ ngoài đường đó là vì họ không có nhớ, không có thấy thì bỏ thì không sao. Còn nếu người thấy tượng Phật mà cứ đem bỏ ngoài đường thì cái đó là cẩu thả, thấy không? Thì có tội. Cho nên mình đốt hết rồi thì mình lấy cái bao mình bỏ trong cái thùng mình đốt thì đó thì yên. Còn kia mình bỏ ngoài đường, ta lỡ đi ta đạp, mà đạp là tại vì họ không thấy. Nếu họ thấy có tượng Phật mà họ đạp thì có tội, họ không thấy thì đâu có tội. Rồi câu hỏi nữa, phần đông mọi người đến nhà cúng dường với lòng mong cầu phước đức, tức là có lòng tham ở bên trong, vậy cúng dường như thế nào mới tốt? Cúng dường cầu phước đức thì có cầu phước đức tức là có tham, vậy thì cúng thế nào mới tốt? Thì câu hỏi này cũng rất là thiết yếu đối với Phật tử. Người trong nhà Phật ấy, có dạy từng bậc. Nếu cái người mới là sơ cơ thì cúng dường cầu phước tốt. Tại sao? Bởi vì có phước người ta mới làm lành, nếu không có phước thì họ không muốn làm lành. Thì như vậy nhờ cầu phước mà họ cố làm lành thì cũng tốt, phải không? Nhưng đó là người sơ cơ. Còn nếu người mà trình độ cao rồi á, thì khi cúng dường là vì cái tâm muốn được gieo duyên với Tam Bảo. Mà gieo duyên với Tam Bảo thì chỉ cúng dường để rồi mình đời đời gặp Phật Pháp mà tu, chứ không cầu phước. Nhưng mà mình có duyên với Phật Pháp thì gặp được Phật Pháp đời đời để tu, thì đó là cái trình độ kế. Còn trình độ tạo cùng thì trong nhà Phật gọi là bố thí và tam luân không tịch, không thấy con mình, không thấy con người, không thấy con vật, bố thí á, thì cái đó là cái tạo cùng, thì cái đó mới là siêu xuất á. Rồi câu hỏi thứ ba, có người nói rằng người ăn xin là do nghiệp bỏ sẻ tham lam nên bị đói khổ. Nếu mình bố thí giúp đỡ họ, tức là làm trái lại luật nhân quả, như vậy có như vậy phải trả lời với người đó thế nào? Thì quý vị nhớ, người có tội có mới chịu cảnh khổ. Mà thường thường á, chúng ta là người biết đạo, biết đạo thì có tâm từ bi. Từ bi tức là thương người khổ, cứu người khổ. Như vậy thì người đó trước họ đã tạo tội, cho nên bây giờ họ chịu khổ. Họ khổ mà mình thương cái khổ đó thì mình phải sao? Phải giúp. Như vậy thì mình mới có lòng từ bi. Chứ còn thấy ta khổ mặt ơi để trả cho hết cái nghiệp của họ, thì như vậy là không có lòng từ bi. Tức là thấy khổ mà mình trơ lì đó, không có chút thương xót, phải không? Không thương xót tức là không có từ bi. Vì vậy cho nên mặc dù biết họ trước tạo nghiệp không lành, cho nên nay họ chịu khổ, nhưng với lòng từ bi của mình, ai khổ thì mình thương, mình giúp. Đó là vì lòng từ bi. Đời nay có vài người giả làm tăng ni đi khất thực hoặc là quyên tiền, họ không biết tội báo như trong kinh Địa Tạng đã nói. Vậy con phải hỏi họ câu gì về Phật Pháp để phân biệt được người tu chân giả, và để khuyên họ biết được tội lỗi báo ứng như thế nào? Thì bây giờ Phật tử này gặp mấy vị tu mà không tin, họ tu thiệt mà đi nguyên tiền hoặc là đi xin cái này cái nọ, thì giờ mình phải trả lời sao để cho họ hiểu? Thì tôi nói khuyên với Phật tử trả lời như thế này. Nếu mà họ tới họ mang cái hình thức người xuất gia tu, thì chỉ cần hỏi thưa thầy hay thưa cô, mình người xuất gia có mấy nghĩa? Quý vị, nếu mà người tu thiệt là liền biết mà trả lời, còn người tu không thiệt thì không biết đâu mà trả lời đó. Quý vị nhớ, xuất gia thì Phật dạy xuất gia có mấy nghĩa, quý vị biết không? Hầu biết Phật thì không biết luôn, không biết là sao hỏi. Xuất gia trong kinh nhà Phật có ba nghĩa. Một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não gia, ba là xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thế tục của cha mẹ, xuất phiền não gia là ra khỏi cái nhà phiền não, xuất tam giới gia tức là không còn bị rơi trong tam giới, tức là được giải thoát, mới gọi là xuất gia. Hỏi một câu đó có biết tu thiệt tu giả liền, phải không? Nếu mà biết họ tu giả thì mình nên khuyên thế này. Nói thường thường tôi nghe quý thầy quý cô dạy Phật tử tu thì tránh tội làm phước, mà không biết quý thầy quý cô có nhớ làm sao tránh tội, làm sao được phước không? Thì nhắc vậy cái họ tự ý thức họ tránh, phải không? Chứ đừng nói nặng nó nhẹ là nhiều khi lầm tội. Như vậy thì còn sắp nhiều quá, trả lời không hết mà hết giờ. Thôi thì tới đây tạm nghỉ.
Có một Phật tử hỏi thế này: kính bạch thầy, kính mong thầy quan hỷ giải thích giúp con vấn đề sau. Thân phụ con vì lý do bệnh hoạn, sức khỏe kém nên bác sĩ khuyên không nên trường chay. Mặc dù vậy, người vẫn tu hành rất tinh tấn, hàng ngày đều tham khảo kinh sách rất chăm chỉ và hàng đêm đều có ngồi thiền. Kính thưa thầy, một người có công tu hành tinh tấn nhưng không có trường chay thì có thể đắc đạo được không? Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ. Thành kính tạ ơn. Bây giờ siêng năng tinh tấn tu hành mà không có trường chay có đắc đạo được không? Thì tôi không có trả lời mà tôi dẫn câu chuyện của một thiền sư Việt Nam, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một hôm thì em ngài là một bà hoàng thái hậu, ngài bà cung ngài thăm, hoàng thái hậu mới thiết tiệc đãi. Trong tiệc á, vì ngài là một người cư sĩ mà tu thiền, cho nên bà hoàng hậu nghĩ mình nên có một phần chay, một phần mặn. Phần mặn thì người thân của bà dùng, phần chay thì để cho thượng sĩ dùng. Nên ngài thiết phần chay phần mặn để cạnh bên, rồi ngồi, khi ngồi vào tiệc thì thượng sĩ gấp mặn, à, gấp chay, à, chay mặn thì ngài cũng được hết. Thì bà thấy bà lấy làm lạ: thưa sư huynh, sư huynh tu thiền mà còn ăn thịt cá, giờ có thành Phật không? Thì ngài ta là Phật, ăn là ăn, ăn không cầu thành Phật, cũng như Phật không cầu thành ăn. Thái hậu không có nghe người xưa nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Thì nói ăn tu thiền mà còn ăn thịt cá làm sao thành Phật? Thì ngài nói ăn là ăn, Phật là Phật, ăn không cầu thành Phật, Phật không cầu thành ăn. Nghĩa là sao vậy? Bởi vì mình có cái hiểu lầm, nói tôi tu để cầu thành Phật, phải không? Cầu thành Phật, nhưng mà cầu thành Phật là trở thành ông Phật, phải không? Hay là tôi tu để sạch phiền não? Bởi vì chúng ta cứ cầu một cái gì để trở thành mà chúng ta quên dẹp những cái gì nó làm cho chúng ta mất ổn phận. Vì chúng ta đã có cái tánh giác rồi, nhưng vì mê muội chạy theo trần cảnh đắm nhiễm cho nên rồi thành chúng sinh. Bây giờ dẹp hết cái mê muội, cái đắm nhiễm đó thì ông Phật hiểu ra thì thành cái gì, phải không? Cầu ở đâu? Nói cầu, nói tìm là cái chuyện bên ngoài, phải không? Còn bây giờ mình cứ dẹp hết cái này thì cái kia hiện ra, cho nên không cầu thành Phật, cũng như Phật không cầu thành ăn gì đó. Phật là Phật, ăn là ăn. Đây cái quan trọng về chỗ đó. Thì như vậy ăn chay, ăn mặn chẳng qua là cái hình thức bên ngoài, còn cái mê và cái giác là ở trong tâm, phải không? Tâm mê và tâm giác, chứ không phải ăn chay giác, ăn mặn mê. Bởi vậy Phật tử này lo cho ông thân xuyên tu quá mà còn ăn mặn để e không thành Phật. Thì bây giờ tôi chỉ xác định rằng ăn chay ăn mặn là một cái hình thức, chứ còn mê giác là ở tâm. Nếu ai hết mê thì giác, thì Phật ngay đó. Chứ không phải nói tại ăn mặn mà không thành Phật. Nếu mà nói ăn mặn mà không thành Phật á, thì mấy sư Nguyên Thủy dạy mình chết. Mấy sư Nguyên Thủy ăn sao? Đâu có ăn chay mà nói thành Phật được không? Đó. Thành ra bây giờ thì mình chỉ nói thêm chút ngày để quý Phật tử nghe tôi nói vậy thì chắc thầy tùy hỷ sự âm mặn lắm. Thì tôi không có tùy hỷ sự âm mặn, nhưng mà tôi muốn nói cái lẽ chân chính cho quý vị nghe là như vậy. Nhưng mà chúng ta ăn chay thì nó khỏe nhiều việc. Một là khỏi phạm tội sát sanh, hai là khỏi bị những cái chất của loại thuốc vật nó nuôi dưỡng cho thân mình, ba nữa là ăn chay đơn giản hơn, ít có đòi cái này cái nọ, thì như vậy ăn chay thì khỏe hơn nhiều. Cho nên mỗi khi tôi đi về Sài Gòn, nghe cái cầu Sài Gòn nhìn xuống, gặp mấy bụi quý nước rồng, thấy có nhiều người họ đánh lưới ở dưới, sáng tinh bứng trời lạnh mà họ đi họ hè hụi để kéo lưới. Tôi nghĩ thay gì đi kéo lưới kiếm tép, mình trồng ít cây luống rau muống rau lan, sáng mặt trời lên cho mình ra mình tưới chút, cho mình cắt vô mình luộc mình thấm tương khỏe mấy, phải lạnh lẽo chút nào. Chính cái ăn nó giúp cho mình bao nhiêu cái đỡ khổ đỡ nhọc. Còn gì biết ăn mà phải lạnh lùng, phải chịu khổ quá, tội nghiệp, phải không? Thì đó là những cái khỏe mà tôi muốn nói lên cho quý vị hiểu. Tôi không tùy hỷ ăn mặn, nhưng mà tôi không chấm ăn mặn không thành Phật, không giác. Bởi vì giác là tâm, còn ăn là cái miệng, là thể xác. Đó. Nên chúng ta ăn chay trường mà chúng ta chấp, động tới thì giận, động tới thì buồn, thì thành Phật không? Còn có người nào đó ta ăn mặn mà cái gì mình đem tới mình chỉ trích, mình nói nặng nó nhẹ, ta vẫn cười, nó không cười chút nào hết, thì người đó dễ thành Phật không? Thì hiểu vậy thì không có gì phải lấy làm lạ.